chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế vừa tổ chức phát động chiến dịch truyền thông dự phòng nhiễm khuẩn đường sinh sản với chủ đề 20 triệu phụ nữ phụ khoa đúng cách, hạnh phúc trọn vẹn. Chiến dịch hướng đến mục tiêu giúp hàng triệu phụ nữ các độ tuổi khác nhau trên cả nước được tiếp cận và trang bị những kiến thức đúng đắn hữu ích về cách chăm sóc sức khỏe phụ khoa, từ đó nâng cao sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống. Bài sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh chiến dịch này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo Bộ Y tế, hiện nay số ca mắc bệnh phụ khoa mỗi năm tăng 15-27% và ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Điều đáng lo ngại là xu hướng trẻ hóa của bệnh lý này khi không chỉ ở những phụ nữ đã lập gia đình, mà cả các thiếu nữ chưa từng quan hệ tình dục cũng có thể mắc viêm âm đạo. Song song với nguy cơ sẵn có, những yếu tố liên quan môi trường, đời sống xã hội hay thiếu hụt kiến thức đúng đắn trong việc vệ sinh vùng nhạy cảm cũng như giáo dục giới tính cũng khiến một số dạng bệnh phụ khoa có xu hướng tăng ở các bạn nữ trẻ. Tại chương trình truyền thông dự phòng nhiễm khuẩn đường sinh sản với chủ đề 20 triệu phụ nữ phụ khoa đúng cách, hạnh phúc trọn vẹn, bác sĩ Dương Thị Hải Ngọc, Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em cho biết, bệnh phụ khoa là nhiễm khuẩn đường sinh dục ở nữ như viêm âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, buồng trứng, vòi trứng do nhiều nguyên nhân. Trên thế giới, hàng năm ước tính có 340 triệu ca mắc mới các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản. Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh phụ khoa như do yếu tố ngoại sinh, do vi khuẩn, vi sinh vật xâm nhập vào đường sinh sản qua các thủ thuật can thiệp y tế chưa bảo đảm vô trùng, do quan hệ tình dục không an toàn. Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác cũng có thể dẫn đến các bệnh phụ khoa như do những vi khuẩn, vi sinh vật từ hậu môn, bộ phận sinh dục nam giới có thể đi sâu vào âm đạo phụ nữ và tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển. Theo bác sĩ Dương Thị Hải Ngọc, nhiễm khuẩn được sinh sản và các bệnh phụ khoa nếu không được điều trị sẽ dẫn đến hậu quả gây viêm vùng chậu, gây nhiễm vùng thai nghén, nhiễm trùng hậu sản, sảy thai, thai ngoài tử cung, nhiễm khuẩn ối, nhiễm khuẩn hậu sản đẻ non, gây ung thư cổ tử cung nếu nhiễm virus HPV. Ngoài ra, nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh phụ khoa còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường tình dục khác như nhiễm khuẩn chlamydia và bệnh lậu, giảm khả năng mang thai, có thể dẫn tới vô sinh chữa ngoài tử cung, ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng, hạnh phúc gia đình và sự tự tin của phụ nữ. Theo các chuyên gia, một vấn đề rất đáng quan ngại hiện nay đó chính là tâm lý e ngại ở nhiều chị em phụ nữ do mắc bệnh viêm âm đạo. Theo đó, đa số các chị em khi bị bệnh dù có cảm giác khó chịu, biểu hiện ban đầu, nhưng vẫn cố chịu, thường có tâm lý e ngại, tự điều trị chứ không đi khám. Chỉ khi bệnh chuyển sang giai đoạn nặng mới đến bệnh viện, tuy nhiên khi đó việc điều trị sẽ tốn kém, mất nhiều thời gian và có thể để lại hậu quả nặng nề ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của chị em phụ nữ. Hơn nữa, phòng bệnh hơn chữa bệnh, việc cung cấp kiến thức đầy đủ để phụ nữ nhận thức được sự ảnh hưởng xấu của bệnh phụ khoa và chủ động thực hành phòng bệnh là rất quan trọng. Nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng này, lãnh đạo Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em cho biết, chiến dịch 20 triệu phụ nữ phụ khoa đúng cách, hạnh phúc trọn vẹn, xây dựng chuỗi hoạt động tư vấn, hội thảo truyền thông cách chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ ở độ tuổi từ 18-25 và từ 25-45 tuổi tại các thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, chiến dịch còn cung cấp các buổi chia sẻ kiến thức giữa hội viên trong Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tại các chuỗi hoạt động của chiến dịch, người tham gia có cơ hội được tiếp cận đến những thông tin chính xác đáng tin cậy đến từ các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu chuyên ngành phụ sản, được tư vấn và giải đáp các thắc mắc. Từ đó, chiến dịch mong muốn không chỉ giúp phụ nữ ở nhiều lứa tuổi trang bị kiến thức kỹ năng để tự tin hơn trong giải quyết các vấn đề liên quan đến bệnh phụ khoa, sức khỏe sinh sản, mà còn góp phần tác động tích cực đến nhận thức của cộng đồng xã hội xung quanh những vấn đề này.
Bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió. Mơ hơi, lòng sáng lên niềm vui vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương ngày mới đến rồi. Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió. Mơ ơi, chỉ nghe thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Mơ ơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương ngày mới.
Thưa quý vị và các bạn, polyp cổ tử cung thường xảy ra ở phụ nữ từ 20 tuổi trở lên và nhất là những người từng mang thai nhiều lần. Hầu hết các polyp cổ tử cung được phát hiện lần đầu tiên khi khám vùng chậu. Vì vậy, phụ nữ nên khám vùng chậu thường xuyên và xét nghiệm bắp có thể giúp phát hiện sớm polyp cổ tử cung. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn nguyên nhân, một số phương pháp điều trị hiệu quả căn bệnh này.
Thưa quý vị và các bạn, polyp cổ tử cung được hình thành từ sự phát triển quá mức của nội mạc tử cung. Polyp cổ tử cung là những khối u nhỏ kéo dài phát triển trên cổ tử cung, là ống hẹp ở đáy tử cung kéo dài vào âm đạo. Polyp là những cấu trúc dễ vỡ phát triển từ cuống bắc rễ trên bề mặt cổ tử cung hoặc bên trong ống cổ tử cung. Nếu bị polyp, thường chỉ có một polyp và nhiều nhất là 2 hoặc 3 polyp, có dạng hình giọt nước hoặc hình thùy, màu đỏ anh đào hoặc màu trắng xám, tùy thuộc vào mạch máu của tổn thương. Kích thước của polyp cổ tử cung thường nhỏ hơn 3 cm. Polyp hầu như không bao giờ xảy ra trước khi bắt đầu có kinh nguyệt. Polyp cũng phổ biến trong thời kỳ mang thai, có thể xảy ra do sự gia tăng hormone estrogen. Polyp trên cổ tử cung có thể không gây ra bất kỳ triệu chứng đáng chú ý nào. Tuy nhiên, hãy đi khám phụ khoa ngay nếu thấy một số triệu chứng hoặc kinh nguyệt ra nhiều bất thường. Một số triệu chứng cũng có thể là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư. Trong một số ít trường hợp, polyp đại diện cho giai đoạn đầu của ung thư cổ tử cung. Do đó, phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ ít nhất 6 tháng một lần và xét nghiệm bắp theo đề nghị của bác sĩ. Nguyên nhân của polyp cổ tử cung không hoàn toàn được hiểu rõ, có thể do nhiễm trùng, cũng có thể là kết quả của tình trạng viêm nhiễm kéo dài, mãn tính, phản ứng bất thường đối với sự gia tăng nồng độ estrogen hoặc tắc nghẽn mạch máu trong ống cổ tử cung. Bác sĩ có thể dễ dàng nhìn thấy polyp trong khi khám phụ khoa định kỳ. Bác sĩ sẽ thấy những khối u mịn giống như ngón tay trên cổ tử cung có màu đỏ hoặc tím. Hai loại polyp cổ tử cung là ngoài cổ tử cung và nội tiết. Polyp cổ tử cung phát sinh từ lớp bề mặt bên ngoài của tế bào trên cổ tử cung. Polyp cổ tử cung phát sinh từ các tuyến cổ tử cung và chúng là loại polyp cổ tử cung phổ biến nhất. Phụ nữ sau mãn kinh có nhiều khả năng có polyp ngoài tử cung và phụ nữ tiền mãn kinh có nhiều khả năng có polyp nội tiết. Sinh thiết hoặc mẫu mô của polyp được lấy để xét nghiệm. Kết quả thường cho thấy các tế bào polyp lành tính. Trong một số ít trường hợp, có thể xuất hiện các tế bào bất thường hoặc mô hình tăng trưởng tiền ung thư, được gọi là thay đổi khối u. Phương pháp điều trị phổ biến nhất là cắt bỏ polyp khi khám vùng chậu. Điều này có thể được thực hiện đơn giản bằng cách xoắn nhẹ polyp, buộc chặt ở gốc hoặc loại bỏ nó bằng kẹp đặc biệt để cầm máu. Sau khi cắt polyp có thể cảm thấy đau nhẹ và chuột rút nhẹ đến trung bình trong vài giờ sau đó. Máu từ âm đạo có thể xuất hiện trong 1 đến 2 ngày sau khi loại bỏ. Hầu như tất cả các polyp cổ tử cung thường là lành tính. Bác sĩ sẽ quyết định trường hợp nào cần xét nghiệm vì không phải lúc nào cũng cần xét nghiệm. Cắt bỏ polyp là một thủ thuật đơn giản, an toàn và không xâm lấn. Tuy nhiên, nếu đã từng bị polyp sẽ có nhiều nguy cơ phát triển lại. Do đó, phụ nữ đã bị polyp nên khám vùng chậu thường xuyên, giúp đảm bảo phát hiện sớm bất kỳ khối u nào. Vì một số bệnh nhiễm trùng có liên quan đến polyp cổ tử cung, nên một số bước đơn giản có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh như mặc đồ lót bằng cô tông cho phép không khí lưu thông tốt. Điều này ngăn ngừa nhiệt độ và độ ẩm dư thừa, là môi trường thuận lợi cho nhiễm trùng. Ngoài ra, nên sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục. Bên cạnh đó, phụ nữ từ 20 tuổi trở lên nên khám vùng chậu thường xuyên và xét nghiệm Pap có thể giúp phát hiện sớm polyp cổ tử cung. Tần suất nên làm xét nghiệm Pap tùy thuộc vào sức khỏe tổng thể và tuổi tác. Bác sĩ có thể đề xuất khoảng thời gian, thường là từ 3 đến 5 năm, đối với những phụ nữ chưa từng có tiền sử kết quả Pap bất thường. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.